tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Kính thưa quý vị, loạt khủng bố đẫm máu ngày 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua đặt nước Pháp và châu Âu trước một thách thức chưa từng có, với thực tế là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thành công trong việc chiêu dụ được nhiều công dân châu Âu tham gia vào các hành động khủng bố được phối hợp và thực thi một cách rất chuyên nghiệp, tàn khốc ngay giữa thủ đô Paris. Nhiều người đặt câu hỏi, hệ thống tuyên truyền của Daesh, tức Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đã đóng vai trò như thế nào trong việc thu hút các ứng cử viên khủng bố tự sát? Và nước Pháp đã phản ứng ra sao trước cuộc chiến tuyên truyền của kỷ nguyên tin học? Bốn ngày sau loạt khủng bố Paris, La Bích, một tạp chí hàng tháng bằng Anh ngữ của Daesh, ra số 12 với trang bìa là hình ảnh cấp cứu các nạn nhân khủng bố. Trả lời nhật báo L'Humanité, nhà chính trị học François Bernard Hugues, chuyên gia về truyền thông, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, đã đưa ra một số nhận xét về các đặc điểm của hệ thống tuyên truyền Daesh qua số báo mới nhất của tổ chức này.
Đấy là một lối truyền thông của kỷ nguyên 2.0 với công nghệ cao, rất hướng về các mạng xã hội. Tạp chí Dabiq của Daesh có thể truy cập được trên Internet với phiên bản PDF. Về hình thức, tạp chí này có mẫu mã đẹp được làm kỹ càng, các video và việc xây dựng hình ảnh, tất cả đều rất hiện đại. Người tạo tác có một sự chú ý riêng về thẩm mỹ và biểu tượng được thể hiện qua các màu sắc tương phản kết hợp cân đối với nhiều nguyên mẫu điện ảnh, kể cả các phim truyền hình dài tập của phương Tây.
Ông Mark Hacker, một chuyên gia về khủng bố của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì nhận xét.
Tuyên truyền của Al-Qaeda đã tương đối tân tiến, nhưng truyền thông của Daesh phát triển hơn. Khối lượng các trao đổi lớn hơn rất nhiều và đặc biệt là cách mà Daesh sử dụng các mạng xã hội thực sự rất hiện đại. Trong một nghiên cứu mới đây của Mỹ, ước tính có gần 50.000 tài khoản có quan hệ với Daesh trên Twitter. Còn tại Pháp, vai trò của Facebook rất quan trọng trên phương diện chuẩn bị cho các chuyến đi sang Syria. Việc sử dụng các mạng xã hội không phải là ngẫu nhiên, nhờ ở các phương tiện này mà lực lượng thánh chiến tác động được đến giới trẻ các nước phương Tây.
Trả lời câu hỏi về việc Daesh muốn thể hiện trước công chúng hình ảnh nào về bản thân và với dụng ý gì, chuyên gia về khủng bố Mark Hacker cho biết.
Các đoạn video hành quyết vô cùng man rợ trong con mắt chúng ta lại có thể được các cư dân địa phương nhìn nhận như là một hành động thiết lập công lý, được ghi lại qua phim ảnh như một nỗ lực lập lại trật tự trong một thế giới hỗn loạn. Tôi thử chia tuyên truyền của Daesh thành ba loại. Điều này cho thấy tính chất biến hóa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Khi tổ chức này thể hiện như là một nhóm khủng bố, khi thì là một phong trào nổi dậy, khi thì như là một nhà nước đang hình thành. Ví dụ như các đoạn video hành quyết man rợ được đưa ra nhằm khủng bố tinh thần người phương Tây và người Hồi giáo Shia, các binh sĩ của các chính quyền Assad hay cư dân thiểu số. Còn về phía người Hồi giáo Sunni, sự tàn bạo này nhằm buộc họ phải quy phục. Về phía cạnh nổi dậy, có thể thấy trong tuyên truyền của Daesh có một số nguyên tắc Mao ít về chiến tranh cách mạng, chiến đấu lật đổ các hệ thống chính trị, hành chính hiện hành với các hoạt động tuyên truyền chính trị trong dân chúng. Bên cạnh các băng hình về hoạt động tuyên truyền, còn có đề tài sát hại những người có uy tín tại địa phương hay các cuộc phục kích quân đội. Các hình ảnh được các chiến binh của Daesh quay với camera GoPro cho thấy những cảnh vô cùng ấn tượng, thường giống như các trò chơi video. Cuối cùng, các nhà tuyên truyền Daesh muốn thể hiện với người xem gương mặt nhà nước đang hình thành của Daesh, ví dụ thông qua các bản án tử hình thường được trình diễn như là những hành động tái hồi trật tự, với một bản án được tuyên trước khi hành quyết, các cuộc diễu binh do Daesh tiến hành với những phương tiện mà chỉ các nhà nước mới có, như máy bay, xe tăng, tên lửa, nhằm cho thấy Daesh tồn tại như một nhà nước.
Phóng viên Christoph Reuter của tuần báo Đức Spiegel, tác giả cuốn Quyền lực đen, xuất bản năm nay 2015, cho biết nhiều chi tiết về cách thức tổ chức tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Từ phương Tây, chúng ta chỉ nhìn thấy bề mặt của tổ chức này. Chúng ta chỉ biết được Daesh qua cách Daesh thuật lại về mình, có những hình ảnh giết người thực sự, thảm sát thực sự, hành quyết hay nổ bom thực sự. Nhưng những hình ảnh này được gắn với các tuyên truyền vào nhiều thứ khác không có thực. Daesh kiểm soát toàn bộ những gì lọt ra khỏi khu vực kiểm soát. Nếu bạn xem các đoạn video hay ảnh về Daesh thì 99% đã được cơ quan quản lý quan hệ công chúng của tổ chức này cho phép. Chính cơ quan này đã cung cấp cho chúng tôi các hình ảnh về các đoàn xe dép, các phương tiện vũ trang di chuyển trong sa mạc với một bầu ánh sáng tuyệt đẹp vào thời khắc cuối buổi chiều. Daesh chấp nhận sự hiện diện của một số phóng viên AFP, Reuters, AP, những hãng tin lớn. Dù họ có bị coi là nhân viên của Israel, người theo tam điểm, theo đế quốc hay phản đạo, nhưng khi có mặt trong lãnh thổ của Daesh, họ phải tuyên thệ trung thành và trong mọi trường hợp, Daesh kiểm duyệt toàn bộ các hình ảnh trước khi các phóng viên có thể gửi chúng đi. Thông điệp của họ đối với các phóng viên nhiếp ảnh là rất rõ ràng. Nếu các vị làm gì hại cho uy danh của chúng tôi, các vị sẽ biết điều gì sẽ đến. Chúng tôi sẽ tìm được các vị.
Làm thế nào để ngăn chặn được ảnh hưởng truyền thông của Daesh? Theo chuyên gia Mark Hacker,
cho đến nay, các nỗ lực có thể chia làm hai hình thức chính. Thứ nhất là kiểm duyệt. Tuy nhiên, biện pháp này có giới hạn cho hợp tác hạn chế của các tập đoàn tư nhân như Facebook, Twitter hay YouTube với Google. Phương thức thứ hai là tung ra các phản tuyên truyền như chương trình Stop Jihadism sau vụ khủng bố Charlie Hebdo hồi tháng Giêng năm 2015. Tuy nhiên, kết quả của biện pháp này ít hứa hẹn. Một vài đoạn video thì làm sao địch lại được với hàng trăm video của quân thánh chiến. Cuối cùng còn một biện pháp nữa là ngầm xâm nhập vào các mạng thánh chiến để gây ngờ vực. Nhưng về điểm này, tôi thiếu thông tin.
Cuộc chiến chống tuyên truyền Daesh không chỉ diễn ra trên mạng, mà còn trong các tiếp xúc trực tiếp với các đương sự. Trả lời phỏng vấn của RFI ít ngày sau vụ thảm sát Bataclan, bà Dunia Buza, nhà nhân học tôn giáo, phụ trách một trung tâm giải cực đoan hóa đối với các thanh thiếu niên bị lực lượng thánh chiến lôi kéo, nhận xét về biến chuyển tâm lý của những kẻ khủng bố tự sát dưới ảnh hưởng của tuyên truyền.
Là, quand on en arrive là...
Khi kẻ chết người trở nên giống với một robot, thì đây đã là giai đoạn cuối của quá trình lôi kéo vào tổ chức. Trên thực tế, ở một kẻ thánh chiến, diễn ra một quá trình phi nhân hóa kép. Một mặt, người này không còn có bất cứ tình cảm gì và cho rằng các quan hệ con người chỉ ngăn cản anh ta thực hiện sứ mạng thần thánh. Anh ta tự coi mình là kẻ được Thượng Đế chọn lựa và giúp cho thế giới trở lại với những gì tốt đẹp. Người thánh chiến không còn tồn tại với tư cách cá nhân. Anh ta chỉ còn là hiện thân của ý thức hệ nói trên, điều khiến anh ta sẵn sàng hy sinh mạng sống. Đó là điều mà tôi gọi là sự phi nhân hóa thứ nhất của kẻ giết người. Mặt khác, để kẻ thánh chiến tương lai giết người mà không có bất cứ mặc cảm tội lỗi nào, người ta chạy anh ta nghĩ về nạn nhân như một đồ vật. Nạn nhân không phải là một đồng loại, bởi vì người đó có suy nghĩ khác biệt. Đó là điều mà tôi gọi là sự phi nhân hóa thứ hai của kẻ sát nhân.
Tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Avant ça. Avant la double déshumanisation.
Theo bà thì ở giai đoạn nào thì còn có thể hy vọng cứu được kẻ chiến binh tự sát?
Trước khi người đó bị rơi vào quá trình phi nhân hóa kép này, thất bại lớn nhất của chúng tôi là trường hợp một nữ thanh niên tên là Aida mà tôi có thuật lại đường đời của cô ta trong cuốn sách mới ra mắt. Aida thú nhận với tôi rằng cô ta tự hào về người chồng bởi vì người này có tên trong danh sách các chiến binh tự sát. Trên thực tế, cô ta không yêu chồng mình mà yêu cái lý tưởng mà vì nó anh ta sẽ chấp nhận chết. Khi kẻ thánh chiến không còn có các tình cảm con người như tình yêu, cảm giác tội lỗi, sự hối tiếc, thì rất nhiều khả năng người đó sẽ kết thúc cuộc đời với hành động giống như các robot bắn vào các thanh niên tay không vũ khí tại Bataclan. Đấy là một trạng thái không thể phản hồi.
Mais quand il y a plus rien qui reste de l'humain, c'est très 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 difficile.
Có thể hoàn toàn đoạn tuyệt được với sự chi phối của Hồi giáo cực đoan hay không? Liệu có một cuộc sống sau Daesh hay không?
Oui, oui, vraiment. Vraiment, et ce qui est beau, pourquoi j'ai écrit ce livre pour montrer que cette jeune femme du premier chapitre, Léa,
hoàn toàn được. Đây là điều mà tôi đã kể lại trong cuốn sách này. Cuốn sách mở ra với câu chuyện Léa bị bắt sau khi tham gia vào một vụ khủng bố một nhà thờ Do Thái giáo tại Pháp. Sau đó, cô ta đã được chuyển qua bộ phận chúng tôi. Hiện nay, Léa tiếp tục làm việc với chúng tôi và báo động những nguy hiểm đang rình rập một thanh thiếu niên nào đó. Tôi biết có khoảng 50 Léa như vậy. Chính nhờ sự cộng tác quý báu của họ mà chúng tôi đôi khi đã đảo ngược được lời tuyên bố nổi tiếng của Daesh, đó là chúng tôi yêu cái chết còn hơn cả các người yêu cuộc sống.
Cette fameuse phrase de Daesh, on gagnera parce que la mort, on aime plus la mort que vous n'aimez la vie.
Để hiểu hơn về những tác động sâu xa của tuyên truyền thánh chiến đến tâm lý giới trẻ, thường được giới chuyên môn và truyền thông tóm lại dưới tên gọi hiện tượng cực đoan hóa, mời quý vị theo dõi các nhận định của nhà tâm thần và phân tâm học Fethi Benslama, Đại học Paris 7.
Hiện tượng cực đoan hóa đã có một ảnh hưởng rất lớn, đến mức mà để hiểu được nó, cần nhìn nhận hiện tượng này với sự phối hợp của chính trị học, sử học và thực tiễn lâm sàng. Theo các dữ liệu mới nhất, 2/3 trong số những người bị cực đoan hóa được thống kê tại Pháp, tức là khoảng 3.100 người, được Bộ Nội vụ thống kê kể từ khi số điện thoại xanh được lập ra từ tháng 4 2014, là những người ở lứa tuổi từ 15 đến 25, và 1/4 số họ là trẻ nhỏ. Lứa tuổi này là giai đoạn mà người ta vô cùng khát khao lý tưởng trong lúc nhân cách đang trong sự hình thành đau đớn. Hiện tượng mà hiện nay chúng tôi gọi là cực đoan hóa chính là biểu hiện của sự rối loạn lý tưởng của thời đại chúng ta. Ngành phân tâm học nhìn nhận các lý tưởng như là nơi kết nối giữa cá nhân với tập thể, qua đó mà hình thành nên một nhân cách. Tuyên truyền thánh chiến thu hút nhiều thanh niên vốn đang trong tình trạng đau khổ vì những rạn nứt nghiêm trọng trong quá trình hình thành nhân cách. Tuyên truyền thánh chiến cung cấp cho họ một lý tưởng toàn diện, cho phép họ lấp đi những rạn nứt nói trên, cho phép họ sửa chữa lại bản thân mình, thậm chí tạo ra một cái tôi mới, hay nói một cách khác, một thứ gọi là đức tin hoàn hảo. Hiện tại, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là sản phẩm tràn ngập nhất thị trường mạng, món hàng kích thích nhất, trọn bộ nhất, có thể gọi đó là con dao thụy sĩ, một phương tiện hết sức hiệu quả giúp cho quá trình lý tưởng hóa mà đối tượng chính là những người tuyệt vọng với chính mình và với thế giới của họ.
Nhà tâm thần học Ben Slama cũng chỉ ra một số cội nguồn lịch sử của cuộc khủng hoảng nhân cách nói trên, cũng như nhiều bế tắc hiện tại đang nuôi dưỡng một tâm trạng muốn trốn chạy về các tập quán của quá khứ.
Năm 1924, đế chế Hồi giáo cuối cùng ngừng tồn tại, Vương quốc Hồi giáo Khalifa, nơi mà quyền lực chính trị gắn liền với thần học Hồi giáo, chấm dứt kỷ nguyên kéo dài 624 năm để nhường chỗ cho một nhà nước thế tục đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự sụp đổ của đế chế Ottoman chấm dứt ảo tưởng về sự thống nhất và sức mạnh của thế giới Hồi giáo. Từ đó nảy sinh nỗi ám ảnh về sự tan rã của đạo Hồi trong một thế giới mà họ không còn thống trị được nữa. Sự sụp đổ mang tính lịch sử này đi liền với sự đổ vỡ chưa từng có của mô hình nhân cách Hồi giáo. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hứa hẹn đưa người ta trở về với một thế giới truyền thống, nơi mà một cá nhân có phận vị định sẵn. Trong khi đó, trong nền văn minh hiện đại, cá nhân là một siêu sản phẩm của chính mình, và để được như vậy, họ phải làm việc vô cùng cực nhọc. Nhưng để khẳng định được mình như vậy, người ta phải có các phương tiện. Có thể thấy hiện nay một số thanh niên thích một trật tự xã hội do một cộng đồng đứng ra bảo đảm, với các chuẩn mực bó buộc, một khuôn khổ cai trị độc đoán, giúp cho họ thoát khỏi nỗi tuyệt vọng khi phải sống với các quyền tự do, nhưng lại không có khả năng biến tự do đó thành hiện thực, và một ý thức về một trách nhiệm cá nhân, nhưng không có các điều kiện tương ứng để thực hiện.
RFI, Les Voix du Monde.
Song song với các oanh kích tại Syria và Iraq, tại Pháp, từ hơn một năm nay đã âm thầm diễn ra một cuộc chiến khác với Daesh, nhằm hóa giải các ảnh hưởng tuyên truyền ghê gớm của tổ chức này nhắm vào giới trẻ. Ngăn chặn các tài khoản phản tuyên truyền là một số phương tiện bắt đầu được sử dụng. Một số hỗ trợ tâm lý đánh thức nhân tính trở lại được truyền thông chú ý như những tác động mang lại các thay đổi thực sự triệt để. Như một số chuyên gia chỉ ra, các cội rễ của khủng hoảng bản sắc ở một bộ phận giới trẻ cần được tìm kiếm không chỉ trong hiện tại mà cả trong các hệ quả lịch sử lâu dài. Cả về phía thế giới Ả Rập cũng như ở xã hội châu Âu, một khu vực vốn được coi là động lực và một đại diện của trào lưu hiện đại hóa toàn cầu. Việc tuyên truyền thánh chiến, tuyên truyền Daesh lôi kéo được hàng nghìn thanh niên Pháp, châu Âu một lần nữa khơi lại những cật vấn nhắm vào các nền tảng của một xã hội dân chủ tự do về những mâu thuẫn giữa hứa hẹn lý tưởng và thực tại hiện hữu, giữa khát vọng truy cầu sự thực và quyền lực áp đảo của thương mại, đồng tiền. Một số nhà quan sát lo ngại trong cuộc chiến truyền thông và tâm lý chống lại Daesh, thì dường như nhiều vấn đề hệ trọng mang tính toàn cầu bị coi nhẹ. Bản báo cáo Ramses 2016, dự báo thường niên về chiến lược và kinh tế của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp với tiêu đề Khí hậu, một cơ hội mới, một lần nữa nhắc lại với chúng ta rằng khát vọng dân chủ, phát triển, an ninh cần được gắn với vấn đề biến đổi khí hậu, một thách thức mà nhiều người cho rằng còn quan trọng hơn nhiều so với khủng bố, một thách thức nghiêm trọng nhất mà nhân loại chưa từng phải đối mặt. Thiên tai, biến đổi khí hậu, sinh ra nghèo đói, bất công, chính là mảnh đất màu mỡ cho khủng bố phát triển. Năm 2015 này, năm của khí hậu, đã mở đầu với loạt khủng bố nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo. Còn ngay trước thềm thượng đỉnh COP21 về khí hậu tại Paris, nước Pháp lại phải hứng chịu loạt khủng bố mới, tàn bạo chưa từng có kể từ sau Thế chiến II. Nhưng những phản ứng bình tĩnh, chừng mực, tỉnh táo của xã hội Pháp nói chung, của chính giới Pháp, cho thấy nước Pháp không khuất phục, không bị bạo lực hay tuyên truyền áp đảo, làm lạc hướng khỏi những vấn đề cốt tử của nhân loại.